Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các Phật tử đồng tu. Đề tài pháp thoại hôm nay tôi kính gửi đến quý vị là 10 đức của Phật tử tại gia. Đó là nội dung của bản sớ giải kinh Tạng Pali, tiểu bộ kinh phần 550. Phật tử chia làm hai nhóm: nhóm Phật tử xuất gia trở thành tăng sĩ, trọn đời sống độc thân với lý tưởng lớn, phụng sự nhân sinh, chia sẻ chân lý Phật, và làm cuộc đời này đó trở thành nơi đáng sống hơn và có giá trị hơn. Phật tử tại gia là những người có gia đình, lập sự nghiệp, nương vào lời Phật dạy đó để biến gia đình trở thành một tổ ấm, chia sẻ các phước báo mình sở hữu được cho các mảnh đời kém may mắn hơn, cùng với tăng đoàn làm các Phật sự để soi sáng Phật pháp, làm các thiện sự để thể hiện tính nhân đạo. Và đó là nhịp cầu quan trọng để giúp cho người yêu quý mến đạo Phật đó trở thành Phật tử. Văn học sớ giải Pali nêu ra 10 đức tính cao quý mà người tu tại gia cần sở hữu. Và ai chưa đạt được 10 đức tính cao quý này đó, hãy nỗ lực làm cho bằng được. Tối thiểu á, mỗi Phật tử tại gia phải đạt được 5 phẩm chất đạo đức trong tổng số 10 phẩm chất cao quý. Điều 1: khéo giữ gìn thân và khẩu. Thân thì bao gồm các hành động của tay và chân, bao gồm luôn các biểu đạt của ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ của mắt, ngôn ngữ của gương mặt, ngôn ngữ ra dấu hiệu, ngôn ngữ mặc định và những biểu đạt trong đi đứng nằm ngồi của thân. Để một mặt chúng ta không vi phạm vào luật pháp bởi những gì không được cho phép, và không làm sái quấy với tòa án lương tâm, ngay cả trong tình huống luật pháp cho phép nhưng mà đạo đức Phật giáo khuyên chúng ta không nên. Đức Phật quy định rất rõ, để làm được việc đó đấy thì thân này không nên giết người, hại vật, hủy hoại môi trường. Thân không nên vướng dính vào ngoại tình, tức là hưởng thụ tình yêu và tính dục ngoài vợ chồng hợp pháp. Thân này không nên lừa đảo để chiếm đoạt tài sản sở hữu hợp pháp của người khác về mình bằng cách này hay bằng cách khác. Thì đó là những cái quy định để người tu học Phật cần phải giữ và xem đó như là những quy chuẩn về đạo đức liên hệ đến hành động của thân. Làm chủ hành động miệng đó thì phức tạp hơn. Trước nhất là không nói những gì mà mình không đoan chắc là sự thật. Thì cái này rất là khó. Nhiều khi người ta nhiệt tình á, nghe người A nói về sự kiện B của người C, thì thông thường chúng ta giả định gì này, nó là sự thật. Cho nên nhiệt tình nó làm cho chúng ta trở thành cái lo phóng thanh về những việc, sự kiện, tình huống mà mình chưa từng kiểm chứng. Thì vô tình chúng ta đã gọi là gieo rắc những thông tin mang tính thị phi. Và về nghiệp này đó thì chị em phụ nữ thường bị dướng dính nhiều hơn đàn ông. Tại vì chị em phụ nữ sống với cảm xúc đó, mà cảm xúc nó làm cho chúng ta nó dễ bị chi phối bởi lỗ tai lắm. Nghe xong là truyền thông tin, người A truyền người B, người B nói người C, người C đó kể lại cho người D. Và cứ như thế, thông tin mà nói như thế này nè, đây là chuyện rất quan trọng, tôi chỉ nói với bà thôi đó, sau này mà ai biết đó là bà chịu trách nhiệm đó, thì cả thế giới này sẽ biết. Tiếp nhận thông tin đó, chỉ xem nó như là một dữ liệu thôi. Tính thực hư đó phải lệ thuộc vào các tình huống sau khi có kiểm chứng. Không nói những lời gây tạo sự đổ vỡ giữa cá nhân A với cá nhân B, gia đình A với gia đình B, tập thể A với tập thể B, cộng đồng A với cộng đồng B, quốc gia A với quốc gia B, liên minh A với liên minh B. Thế là nội hàm của truyền thông bằng ngôn ngữ, bằng các trang mạng xã hội, radio, TV phải mang mục đích là hàn gắn những đổ vỡ để giúp cho người nghe đó cảm thấy phấn chấn, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Nội dung ba của truyền thông miệng đó là nói một cách lịch sự, có văn hóa, là tránh lời văn tục chì chiết, mắng nhiếc, nặng nhẹ, châm biếm, mà người nghe trực tiếp hay là nghe kể gián tiếp ấy, cảm thấy rất khó chịu. Rồi đồng thời cũng cần phải làm chủ ngữ điệu, là cũng một nội dung đó nói thôi, nhưng mà biểu đạt bằng ngữ điệu gằn giọng, căng thẳng ấy, thì người nghe cảm thấy mệt hơn. Đồng thời ở phương diện 4 đó, thì làm chủ cái miệng được hiểu là nói những lời có ích và có giá trị. Còn những sự thật dù mình biết có bằng chứng, nhưng mà việc thông tin các dữ liệu đó ra đó chẳng mang lợi ích gì cho ai đó, thì người tu học Phật đó cũng phải lặng thinh thôi. Và điều này nó giúp cho người tu học Phật á, trở nên rất có chiều sâu, điềm tĩnh, đắn đo, cẩn trọng, chịu trách nhiệm về những gì được mình truyền thông. Vì cái thời đại kỹ thuật số này nó rất là phức tạp. Thời này nếu biết truyền thông tích cực á, thì phước á, được tăng trưởng. Nhưng mà truyền thông tiêu cực á, thì dẫn đến là quỷ hoại phước, gieo rất nhiều các cái nghiệp quan trái, hận thù, thị phi, tan vỡ, đổ nát. Ngày 30 tháng 9 2017 đó là ngày lễ tạ tội của những người theo Do Thái giáo, Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook và CEO của tổ chức này đó, nhân dịp đó xin lỗi thế giới, đặc biệt là cộng đồng trên 3 tỷ người sử dụng Facebook. Hãy bỏ qua về những hậu quả xấu mà Facebook đã mang lại. Đó là người ta đã lợi dụng Facebook để gây chia rẽ, Cái sự chia rẽ đó là rất lớn. Thông qua các tin tức ảo, tin tức giả, tin tức cường điệu, tin tức xuyên tạc. Và người ta dễ dàng tin theo các mảng tin tức này lắm. Người ta đánh vào cái điểm yếu tâm lý của con người. Đang khi mục tiêu của Facebook á, là để nối kết cộng đồng, nối kết thế giới, nối kết con người vì các mục đích cao thượng. Nhưng thực tế đó, nó được sử dụng cho các mục đích xấu, thậm chí nổi trở hơn cái tốt. Chứ là Phật tử thì chúng ta phải nỗ lực bằng mọi cách làm chủ thân, làm chủ lời nói. Đó là phẩm chất cao quý thứ nhất cần phải nỗ lực thực tập. Và hai phần này đó đã chiếm 2/3 trên tổng số 10 điều thiện được Đức Phật dạy cho tất cả người tại gia. Điều 2, lấy pháp làm chỉ nam. Trong văn ngữ đó, pháp đó là phiên âm của chữ Dhamma. Dhamma có đến 13 ngữ nghĩa trong các ngữ cảnh khác nhau. Và trong ngữ cảnh này đó, nó có hai nội dung. Về nội dung hẹp á, Dhamma nghĩa là chân lý Phật. Nó tương đương trong các ngữ cảnh như là quy pháp, tức là nương tựa vào chân lý Phật. Ở ngữ nghĩa rộng hơn á, thì Dhamma đó có nghĩa là các quy luật, tức là lấy các quy luật làm chỉ nam cho tư duy tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ phát huy được mặt tích cực của lý trí, là thoát khỏi mê tín dị đoan, những nỗi sợ hãi kéo theo từ những niềm tin sai lầm đó. Thì trong văn học và Bali được Đức Phật thuyết giảng đó, thì có một số quy luật được xem đó là sự vận hành của Dhamma, tức là pháp. Quy luật thời tiết xuân hạ thu đông, đêm ngày, nóng và lạnh ở đâu cũng có, không thay đổi được. Quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc khẳng định không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, nguyên nhân đầu tiên là Duy Phật, nguyên nhân đầu tiên là Duy Tâm trong việc hình thành con người, động vật, thực vật và mọi thứ trên vũ trụ này. Quy luật hạt giống khẳng định hạt thóc không thể tạo ra quả cam, hạt cam không thể tạo ra quả chanh, hạt chanh không thể tạo ra quả mít, hạt mít không thể tạo ra bất cứ một quả nào khác. Tức là nó có hàng triệu các loại hạt giống trong thế giới hữu hình, thuộc thế giới thực vật. Và nó có rất nhiều các loại hạt giống hành động, tư duy, lời nói, việc làm của con người, mà phải gieo đúng cái phẩm loại nhân á, thì mới có được cái kết quả tương đương. Và quy luật này đó giúp cho chúng ta không đặt nặng sự cầu nguyện suông, ước nguyện suông, hứa hẹn suông, mà phải đặt mọi thứ trong cái cán cân của nhân quả. Ví dụ như người nào mà muốn có tài sản đủ đầy, sung túc, mà chỉ lệ thuộc vào sự tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện thì chắc chắn không rồi. Vì ba nhân đó giúp cho mình đó là có được trí tuệ, rồi điềm tĩnh, rồi bình an, chánh niệm. Còn muốn làm giàu thì phải có kiến thức về kinh tế thị trường, đầu tư thích hợp, có sáng tạo và nhiều yếu tố khác. Quy luật đạo đức, tức là các hành động của tư duy, lời nói, việc làm để lại các hậu quả nếu là tiêu cực, dẫn đến các kết quả nếu là tích cực. Không ở giai đoạn này thì ở giai đoạn khác, không ở kiếp này thì ở kiếp sau, hoặc bao gồm cả hai. Quy luật là chết không phải là dấu chấm cuối cùng, tức là con người tiếp tục tái sinh trung bình 10 tháng sau khi tắt hơi thở, trở thành một cô cậu bé mới, tiếp tục sự sống với hình thái mới. Thì đó là các quy luật mà kinh Phật gọi đó là Dhamma, người Trung Hoa phiên âm đó là pháp. Như vậy, trong tình huống này đó, Đức Phật khích lệ các đệ tử tại gia đó phải lấy các quy luật đó làm chỉ nam. Thì sống với loại nhận thức này đó, thì chúng ta sẽ rũ bỏ những nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan gây ra, hoặc là những hứa hẹn ảo, những chiếc bánh vẽ mà do vì thiếu hiểu biết và thiếu thực tập Phật giáo, chúng ta dễ dàng tin vào, mà thực tế thì không có kết quả tương đương. Tức là lấy quy luật làm chỉ nam như vậy đó, thì chúng ta sẽ sống rất khoa học, phát huy được chức năng của lý trí và sống một cách rất thích hợp để có thể tạo ra niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, thành công theo hướng bền vững, tức là góp phần làm tăng trưởng phước báo để mọi người đó có thể sống được hạnh phúc trọn vẹn. Điều ba, vui và hạnh phúc trong sự chia sẻ. Chia sẻ là hành động của từ bi, xả tài để chia sẻ các sở hữu hợp pháp về vật chất, bao gồm động sản, bất động sản. Xả thân bao gồm chia sẻ máu, mô, tạng, thi thể cho y khoa. Từ ngữ Phật học thường gọi là bố thí nội tại. Chia sẻ niềm vui không sợ hãi bằng lối sống đạo đức, thực tập thiền định để trở nên sâu lắng, điềm tĩnh, bản lãnh, chịu đựng tích cực trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Chia sẻ chân lý Phật, tức là những hiểu biết về những lời cao quý, rồi những cái quy luật cuộc sống được Đức Phật giảng dạy trong các kinh, giúp cho người thân và bất kỳ ai tiếp xúc với chúng ta đó cũng có được cái cơ hội để mở các cánh cửa sổ tri thức để hiểu đúng cuộc sống, hiểu đúng các quy luật để họ sống tốt hơn, có giá trị hơn. Điều quan trọng đó là khi tiến hành chia sẻ, hiến tặng, ban cho qua các hành động giúp đỡ và cao thượng đó, người tu học Phật là gì? Phải thể hiện được niềm vui, tức là hạnh phúc dân trào. Kinh Tạng Bali đó được lặp đi lặp lại nhiều lần rằng đó, khi làm việc đó đó phải thể hiện được cả ba thời điểm, tức là hạnh phúc trước khi làm một việc thiện, tức là chúng ta trông đợi đến cái ngày tích cực đó đến để mình được dự phần tham gia trực tiếp, và có những cái kế hoạch trù bị, chuẩn bị để giúp cho cái việc chia sẻ có giá trị và có kế hoạch tốt hơn. Hoan hỷ và hạnh phúc đang khi làm việc thiện, mặc dầu lúc đó mồ hôi mồ kê, rồi nắng cháy mưa sa, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí là có những cái thời điểm địa điểm đó, khi làm việc thiện chúng ta phải để bụng đói nè, vì không có các cái quán xá gì để ăn uống gì hết á. Nhưng mà nhìn thấy các cảnh đề bất hạnh, khó khăn, khổ sở, mình mang các tặng phẩm đến cho họ kịp thời đó, họ hạnh phúc, thì chúng ta cũng đồng thời được hạnh phúc đây. Cái đó gọi là pháp hỷ thực. Thì pháp đây đó là chân lý, vui với chân lý, vui với việc thiện, vui với việc nghĩa. Nó làm cho chúng ta có một cái niềm vui là lăn lăn rất là tự nhiên. Và hoan hỷ hạnh phúc sau khi làm, vì mình thấy rất rõ giá trị của hành động hiến tặng, giúp đỡ, ban cho, tặng biếu, bố thí, cúng dường. Về sau này đó, người tiếp nhận đó có mang ơn thì tốt cho họ, không mang ơn thì cũng chẳng sao. Lúc đó chúng ta không có nuối tiếc về các cái hành động giúp đỡ đó nữa. Theo cái kiểu tư duy hoặc là những lý luận, giá mà lúc đó tôi không giúp cô ấy, anh ấy, thì bây giờ cô ấy, anh ấy đâu có dám lên mặt với tôi, và đâu có được cái cơ hội giống như ngày hôm nay. Cái chuyện tốt đó đã xong rồi, hãy khép nó lại đi. Mình đã trải nghiệm cái niềm vui, hạnh phúc, bình an qua các hành động đó, và giá trị của hành động đó nó đạt được ở lúc đó. Về sau này người tiếp nhận ơn nghĩa mà không đền tạ thì đó là lỗi của họ, họ sẽ bị nhân quả trừng phạt. Còn bản thân chúng ta không nên tiếc nuối về một việc tốt đã trôi qua. Vì thế giá trị Vì như thế giá trị nhân đạo của việc tốt đó sẽ bị mất đi. Đó là một ứng xử rất là cao thượng. Đó là cái cách thực tập mà mở biên độ của lòng từ bi ra ở mức độ lớn nhất. Tức là làm một việc nghĩa, việc nhân đạo, việc Phật sự, việc thiện sự, là để cho tâm từ bi ở ta đó được lớn và trưởng thành, không bị vướng vào quan điểm mặc cả phước báo và nhân quả. Bởi vì chúng ta biết rất rõ, hãy làm tốt về nhân và các thuận duyên đó, quả chắc chắn sẽ phải trổ thôi. Đó là quy luật tất yếu rồi, khỏi phải bận tâm gì. Còn kẻ nào vô ơn bạc nghĩa đó sẽ phải chịu đựng và gánh lấy những hậu quả xấu đó. Chúng ta tội nghiệp cho họ, chứ không nên tiếc nuối về hành động đã từng giúp đỡ họ, mà lúc đó họ có thể là người rất tốt. Về sau này do hoàn cảnh sống, do thái độ sống, do cộng nghiệp sống hay là biệt nghiệp sống, mà làm cho họ thay đổi, trở thành một người không còn là chính họ nữa, thì đó là vấn đề riêng của họ. Còn hành động tốt của chúng ta đó đã có kết quả tốt rồi trong giai đoạn đó. Cho nên nhớ là nhớ về cái góc độ tích cực đó, chứ đừng có tiếc nuối về chuyện thiện đã qua. Thì bằng cách này đó, người tu học Phật đó sẽ tìm niềm vui, hạnh phúc, nụ cười trong hạnh chia sẻ, hạnh giúp đỡ, hạnh phụng sự. Tôi thích dùng chữ phụng sự hơn. Chùa Giác Ngộ chúng ta mấy năm qua có nhóm phụng sự viên đăng ký trong danh sách Viber Group, khoảng 2.500 người, phần lớn là sinh viên và tuổi trẻ. Mỗi khi có một Phật sự nào đó được thông báo đấy, thì các phụng sự viên rất hoan hỷ tham gia để có cơ hội đóng góp được. Đó cũng là một cái hạnh chia sẻ. Chia sẻ thời gian, chia sẻ chất xám, chia sẻ công sức, chia sẻ bằng tịnh lực, tức là việc làm cụ thể. Ngoài những điều đó ra, có người còn chia sẻ thêm tịnh tài, tức là tiền bạc hợp pháp mà mình đã tạo dựng được như một phước báo ấy, để cho Phật sự và việc nghĩa đó được lưu thông, phổ biến, quảng bá, lan rộng, tăng trưởng, để ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời. Chúng ta phải tạo thành một thói quen là tạo niềm vui của sự chia sẻ. Điều 4, nỗ lực học hỏi chân lý Phật. Thời Đức Phật đó, suốt 45 năm kể từ thời điểm giác ngộ đến lúc qua đời đó, thì Đức Phật đã chia sẻ kho tàng chân lý, tức kinh tạng, kho tàng đạo đức, tức luật tạng. Về sau, tức là vài trăm năm khi Phật qua đời đó, các vị thánh tăng bổ túc thêm kho tàng triết lý, tức là luận tạng, và đánh đồng nó như là lời Phật nói, để niềm tin của quần chúng đó đối với kho tàng mới này đó có tác dụng tâm lý cao. Mặc dầu á, thực tế đó thì kho tàng triết lý, tức là Abhidhamma, vô tỷ pháp á, là hệ thống hóa thành các chuyên đề triết học dưới dạng trình bày khái niệm, rồi loại hình, tác dụng, rồi ứng dụng, để cho người tu học Phật đó dễ dàng hình dung, thay vì họ phải tự mày mò đọc hết kinh này sách nọ để hệ thống ra, thì các bậc thánh tăng đó đã làm sẵn thành 7 quyển như vậy, để chúng ta dễ dàng chọn những chuyên đề thích hợp giải quyết cho các vấn nạn khổ đau mà mình đang bị vướng kẹt phải. Kho tàng chân lý đó thì gồm có vài chục ngàn bài kinh. Cả một kiếp người đọc nghiền ngẫm để thực tập đó, chúng ta chưa chắc đã làm hết đâu. Cho nên ít ra phải đọc được những cương lĩnh tóm tắt, hay là bao quát về những gì mà Đức Phật đã dạy. Chẳng hạn như quyển Thiền Môn Nhật Tụng Đại Toàn của Thiền Sư Nhất Hạnh, ấn bản đầu năm 1994, ấn bản hoàn chỉnh năm 2015, thì gồm có trên 20 bài kinh nền tảng nhất mà người tu học Phật đó cần phải nắm vững. Tôi có biên tập và phiên dịch quyển thứ nhất năm 1994, Kinh Tụng Hàng Ngày, tổng hợp 49 bài kinh, đi từ thấp đến cao, bao gồm mà triết học nguyên thủy và triết học đại thừa, và quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, sử dụng lại khoảng 45% các bài kinh trong quyển trước, và giới thiệu thêm những bài kinh mới, phân thành các nhóm loại: các kinh về đạo đức, các kinh về gia đình, xã hội, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Khi đọc được ít nhất là 3 bộ này đó, thì người tu học Phật đó sẽ nắm được cương lĩnh triết lý Phật, mới có thể áp dụng hành trì được. Chứ nếu mình chỉ đọc có một bài kinh hay là một phẩm kinh theo tinh thần pháp môn á, thì quý vị không thể nào có được đủ các cái kỹ năng để vượt qua khổ đau trong các cái tình huống hoặc mình bị vướng phải, hoặc người thân của mình á đang bị lúng lúc chìm trong các bất hạnh. Và thời nay đó thì gồm có kinh internet, rồi sách kinh điện tử, kinh dưới dạng sách nói, rồi kinh dưới dạng sách in, rất là đa dạng. rất là thuận lợi cho việc tìm hiểu. Cho nên nên dành ra mỗi ngày trung bình 15 phút để đọc, trên tinh thần là nghiền ngẫm chân lý kinh. Cái này là lợi ích dữ lắm. Thường những người có bối cảnh học lực kém thì thường không thích đọc kinh, vì đọc nó nhức đầu, đọc cũng không trôi. Thì quý vị nên đổi thành thói quen là nghe kinh. Chùa Giác Ngộ chúng ta có ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh trên trang web phatam.com, chùagiacngộ.com. Và ấn bản này đó cũng được phổ biến ở trong các trang web khác. Còn giới trí thức, giới trẻ là thích đọc. Đọc về vì cái gì chưa hiểu có thể dừng lại, nghiền ngẫm, rồi tra khảo để có thể hiểu thấu đáo, tường tận hệ thống từ thấp đến cao. Cho nên là phải cố gắng học hỏi giáo lý Phật tại các giảng đường, tại các ngày tu, tại các buổi học và Phật pháp mà chùa Giác Ngộ chúng ta là có đủ hết, không thiếu cái gì. Để cho con cháu của mình hiểu được Phật và thực tập chân lý Phật đó, thì các bậc phụ huynh nên có trách nhiệm dẫn dắt con em mình hiểu đúng chân lý Phật bằng cách là tặng kinh sách, các băng giảng, và bây giờ có máy giảng Phật pháp. Thì chùa mình thì có ấn bản máy giảng với bộ nhớ là 16 GB, chứa đựng trung bình đó là 750 bài. Thì tổng số bài của tôi giảng thì được đến 3700, nhờ ấn bản đầu là mới có 750 thôi. Thì mỗi khi những người đến chùa Giác Ngộ nhà tư vấn về chuyện tình yêu, hôn nhân, về trầm cảm, cảm giác buồn chán, cô đơn, muốn tự tử, nỗi khổ niềm đau, bệnh hoang tưởng, rối loạn tâm thần đa nhân cách, vân vân, thì tôi hướng dẫn ở mức độ vừa phải thôi, khoảng chừng 15 phút một người. Và sau đó đã tặng cho đương sự được một cái máy Phật pháp và khoanh dòng những cái bài mà nội dung của nó đó là đi thẳng vào các vấn nạn mà đương sự cần phải nghe, và khuyên họ là phải chịu khó về nghe thôi, để hiểu được phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau liên hệ đến họ đó từ tinh thần Phật dạy. Thì chùa đã ấn hành mấy ngàn máy nghe giảng rồi. Thì giá gốc của mỗi máy là khoảng 200.000 đồng Việt Nam. Thì tôi vẫn khuyên đó, ai có cơ hội tiếp nhận máy đó, nếu thích đó, thì nên phát tâm cúng lại cái số tiền bằng với cái tiền vốn mua, để những người sau mình nó có cơ hội tiếp tục được nghe, được chia sẻ, được truyền bá. Có người nhờ nghe mà hiểu chân lý Phật, có người nhờ đọc mà hiểu thấu lời Phật dạy. Nghe và đọc đều có giá trị. Và ở chùa Giác Ngộ chúng ta là các phương tiện nghe nhìn này đó rất đầy đủ, và là một trong những chùa mạnh nhất về lĩnh vực này. Đó là nói khiêm tốn thôi, thực ra là mạnh nhất đấy. Có đến 5-6 trang web giới thiệu cả mấy chục ngàn pháp thoại của cả trăm tăng ni, rồi Đại Tạng Kinh, rồi sách nói, rồi sách điện tử, rồi ấn tống sách in, lỗi gì cũng có, rất đa dạng. Mà mục đích là để xóa mù chữ Phật pháp ở Phật tử tại gia thôi. Cho nên tu học tại chùa Giác Ngộ mà không tận dụng các phước báo này là một thiệt thòi lớn á. Điều 5, đạt được chánh tri kiến. Tiếng Bali gọi là Sammadithi. Dithi có nghĩa là tầm nhìn, tầm hiểu biết. Samma là chân chính. Chánh tri kiến ở đây được định nghĩa là gì? tầm nhìn hiểu biết phù hợp với quy luật của vũ trụ, đúng với quy luật của nhân quả, thích hợp với quy luật của duyên khởi, vô thường, vô ngã và các sự thật như chúng đang là trong đời này. Rất tiếc đó là trải qua nhiều thế kỷ đó, vai trò truyền bá chân lý Phật ở các tăng ni chưa được phát huy. Các chùa chủ yếu chỉ dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng, các trai đàn chẩn tế, các khóa lễ cầu an, cầu siêu, thiên nặng về tín ngưỡng, mà vốn không phải do Đức Phật dạy. Cho nên nhiều người đến với chùa đó chỉ mong cầu phước báo, rồi giải quyết những nỗi khổ niềm đau thông qua cầu nguyện, tín ngưỡng này, lại bỏ qua cái sự hiểu chân lý Phật, thực tập chân lý Phật bằng việc tăng trưởng. Điều mà Đức Phật gọi là gì? Tác ý như lý, tức là đánh giá nhận định các vấn đề phù hợp với chân lý. Và chánh tri kiến, tức là tri thức và tầm nhìn đúng. Kinh Trung Bộ nói riêng và Kinh Tạng Bali nói chung đề cập đến ba cấp độ của nhận thức. Tưởng tri, tức là sự hiểu biết thông qua việc khai thác trí tưởng tượng. Đó là cái hiểu biết của giới văn sĩ, giới nghệ sĩ, giới họa sĩ. Nói chung là cái gì mà bắt đầu và có cái chữ sĩ và sau đó đều liên hệ đến là tưởng tri. Là tưởng tri thì có hai tình huống, tưởng đúng và tưởng sai. Tại vì tưởng là gì? Một giả định về hiện thực, con người, sự vật, sự việc, tình huống. Có khi là mình nhìn thấy trực tiếp, có khi mình chỉ nghe hoặc là nghe kể lại thôi. Thì các giả định đó có thể phù hợp với khi phù hợp. Giả định không phù hợp được gọi là phi lượng. Lượng là đánh giá, phi là sai, đánh giá sai. Còn phù hợp được gọi là chánh lượng, tức là đánh giá đúng. Mà đánh giá đúng thì chúng ta sẽ thấy sự vật như chúng đang là, loại trừ được cái thái độ chủ quan, rồi cảm xúc chủ quan, nhận thức chủ quan, suy luận chủ quan, giả định chủ quan. Cái đó nó nhiều lắm, ai cũng dễ bị vướng phải. Cấp độ nhận thức thứ hai đó là thức tri. Nhận thức đánh giá đó bằng kiến thức. Kiến thức từ trường lớp, từ sách vở, từ kinh nghiệm cá nhân, từ sự học đòi, học ké, từ sự quan sát, từ sự bắt chước. Có nhiều loại tri thức có thể phát sinh từ những cái nỗ lực đào tạo bài bản hay là đào tạo theo dạng là tự huấn luyện mình. Và dĩ nhiên, thức tri đó cũng có cái đúng, có cái sai. Thì giới trí thức là phần lớn phát huy thức tri. Các nhà khoa học, các bác học, những chuyên gia đầu ngành về một lĩnh vực chuyên môn nào đó đều là người khai thác các cánh cửa sổ tri thức của thức tri này ở mức độ cao nhất. Cấp độ thứ ba là tuệ tri, tức là nhận biết và nhận thức bằng trí tuệ. Là cấp độ nhận thức có giá trị và thoát khỏi mọi sai lầm. Tức là đánh giá sự vật, con người, tình huống, phân tích tính nhân quả phù hợp với sự vật đang là. Và cái đó được còn gọi là nhất thiết trí, tức là loại trí thấy rõ biết hết mọi sự vật hiện tượng, hay gọi là nhất thiết chủng trí, hay là tuệ trí, trước là trí tuệ, hay là Phật trí, trí tuệ của Phật, nhãn quan của Phật, tức là Phật giảng. Thì người tu học Phật là phải cố gắng phát huy được từ là như lý tắc ý đến là chánh tri kiến, rồi từ đó nó phát huy cao nhất, đó là tuệ tri. Thì lúc đó chúng ta mới vẫy tay chào với tất cả các tà kiến, ngộ nhận, sai lầm, quan tưởng, mê tín dị đoan, hiểu rõ được chân lý. Đó là những gì mà Đức Phật đã dạy chúng ta hiểu rất thấu đáo. Chỉ cần phải nỗ lực thực tập làm sao đó để vượt qua những giới hạn của tưởng tri, thức tri để phát huy được tuệ tri. Điều 6, vượt qua các loại bói toán, gồm có năm tháng ngày giờ tốt xấu, quy kết hạnh phúc khổ đau vào năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ chết, năm tháng ngày giờ động thổ, khởi công, khai trương, ký hợp đồng, hoặc là đón thiên văn, đón địa lý, đón phong thủy, coi tướng trạng, coi sắc mặt, coi chỉ tay, coi nhân tướng, coi bối bài, rồi coi tử vi và coi rất nhiều loại khác. Dĩ nhiên là có một số loại bói toán đó có thể đạt được tính khoa học ở một chừng mực vài mươi phần trăm, và phần lớn còn lại đó là dựa vào kinh nghiệm quy nạp, mà độ chuẩn xác của nó đó không thể đạt được ở một xác suất cao. Nhưng mà hậu quả của lời bói toán là gì? Làm cho người tin vào nó là lệ thuộc vào tâm lý, tức là mất đi cái tính tự nhiên, rồi tạo ra những cái nỗi hoang mang, lo sợ, sầu bi, khổ, u não. 15 năm qua đó, từ năm 2002, ngoài trừ đi nước ngoài hay là đi tỉnh, khi nào có ở chùa đó thì từ 5 giờ đến 7 giờ đó, tôi đều dành thời gian cho việc tư vấn. Số người đến đó, dướng vào cái mê tín dị đoan là rất cao. Đi gặp thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, phán cho một câu gì đó rồi đã hoang mang, sợ hãi, rồi bị ám ảnh, rồi quan tưởng, thậm chí là bị ác mộng. Rồi kể từ đó là hạnh phúc mất đi, rồi sống ở trong sầu bị u não không à. Để giải được cái nỗi sợ hãi đó là phải chứng minh các loại bói toán là sai, mất nhiều thời giờ lắm. Đức Phật thì không phủ định cái tính khoa học của một số loại bói toán, nhưng mà Ngài thấy rõ đó là cái tác hại tâm lý đó, dựa vào đó là rất lớn, lễ bất cập hại. Cho nên khuyên người xuất gia không nên vướng kẹt vào các nghề này, và xem các cái nghề bói toán đó được xem là nghề tà, nghề xấu, nghề quấy, cần phải lánh xa. Đang khi rất nhiều Phật tử vẫn còn bị chìm ở trong các cái sinh hoạt đó. Chỗ nào nghe nói là thầy có thiên thì ta đổ nhau ôm bụng kéo đến. Đang khi đó đến chùa thì không hỏi chân lý, không hỏi Phật pháp, không hỏi cách tu, mà toàn là hỏi chuyện hên xui. Nếu quý vị không may mà gặp phải các thầy các sư cô đó chưa từng trải qua Phật học, dạng đó nhiều lắm á, thì quý vị toàn nghe những cái lời lý giải mê tín không à, đó là sự bất hạnh. Có chánh tri kiến thì chúng ta không mê tín. Ở đây Đức Phật vẫn đưa ra thêm đó, thêm một yếu tố làm thế nào để thoát ra khỏi các ảnh hưởng mạng lưới của mê tín dị đoan, những cái việc đoán điềm, đoán tướng. Những cái điềm á thì ta thường á dựa vào giấc mơ, rồi suy luận lung tung, rồi đoán chữ ký, đoán chữ viết, mà độ chuẩn xác của nó là chẳng có gì được xác định được hết á. Chị em phụ nữ thì mê cái này dữ lắm. Nếu tôi mà chưa làm thầy bói chắc là tôi giàu lắm. Tôi nghiên cứu hết tất cả những cái loại bói toán để hiểu là tại sao Đức Phật lại cấm những việc đó. Tỉnh thoảng tôi vẫn dùng một vài chiêu đối với những người nào ngang đầu cứng cổ mình xuất vài chiêu người ta bắt đầu ta bội phục tôi hướng dẫn Phật pháp cho họ. Bên cạnh việc xa lánh các loại bói toán nêu trên thì các Phật tử cũng nên dẹp đi các bàn thờ thờ các thần linh thuộc các tôn giáo khác. Vì quý vị nghĩ rằng đó là các vị thần sẽ ban phước và ngăn họa cho mình, đang khi đó là Phật tử đó thì chúng ta chỉ cần thờ Phật và ông bà tổ tiên thôi. Tất cả mọi thứ diễn ra theo quy luật nhân quả. Thượng đế nếu có thật, thần linh nếu có thật, cũng sống theo quy luật chi phối của nhân quả, không khác gì mình. Nếu thượng đế lỡ mà làm cái lỗi gì đó, cái tội gì đó thì thượng đế vẫn bị cầm tù như thường thôi, không có ngoại lệ. Về nhân quả chúng ta phải tin như thế. Về luật pháp chúng ta phải tin cái sự công bằng như thế. Huống hồ là các thần linh. Thì bằng nhận thức đó đó, thì ngoài việc tăng trưởng chánh tri kiến, quý vị sẽ nỗ lực đúng phương pháp, tu tập nghiêm túc, làm việc thiện là một cách tích cực và năng động, chứ không có chạy theo cái sự rủi mai rồi chấn an tâm lý tạm thời, vân vân. Những người bị rối loạn đa nhân cách, rối loạn quan tưởng hay là rối loạn tâm thần phân liệt, do sử dụng ma túy tổng hợp, do rượu bia quá nhiều, do thức khuya, do chơi internet, xem TV quá 4 tiếng một ngày, do khổ đau trong tình yêu hôn nhân, do bị khánh tặng tài sản, bị quỵt nợ, bị giật nợ, vân vân, đều dẫn đến tình trạng là mất ngủ. Là mất ngủ thì dẫn đến những cái biến chứng đó. Thì đến gặp chúng tôi thì phải giải thích rằng là họ bị nhận thức sai bởi những cái tà kiến và mê tín. Có người nói là tôi đi đến chùa gặp hòa thượng A, sư bà B cũng nói thế mà. Thì thường tôi trả lời thế này nè: đừng có đem các hòa thượng, các sư bà ra so sánh vì nó không thích hợp. Nếu các vị tin vào tôi đó thì hãy làm theo phương pháp của tôi để tự cứu giúp mình, còn làm không có kết quả vì vị có thể đi vị khác. Thì sau vài ba phút thuyết phục ấy, phần lớn người ta đều tin. Lâu lâu cũng có những người mà thuộc dạng là bó tay chấm cơm, có nói cái gì nói thì họ vẫn mê tín thôi, họ không nghe theo mình đâu. Nhưng ít ra là mình phải gieo những hạt giống hiểu biết đúng, thì về sau này khi mà trải qua hết các phương pháp mê tín rồi mà họ thấy không có kết quả như là hứa hẹn, thì lúc đó họ mới nhớ lại: có một lần tôi đã nghe ông thầy Dược Từ nói như thế, thôi bây giờ mình thử áp dụng phương pháp của ông Phật coi sao. Ít ra chúng ta phải cung cấp các thông tin đặc, tức là minh bạch về chân lý, minh bạch về nhân quả, để người tu học Phật không có lơ mơ, lờ mờ. Để từ đó họ mới có thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi do mê tín gây ra. Điều 7: không nương tựa các đạo sư khác ngoài Đức Phật. Thì đây là quy định không phải là làm cho Đức Phật được độc tôn. Trong văn mật đó còn có thêm là vì gọi là mục đích duy trì mạng sống. Thì bản sớ giải có ghi rõ lắm. Có những người khó khăn về tài chính quá đó mà, khi người ta dụ đạo là theo đạo có gạo mà ăn, đạo đây là những tôn giáo khác ngoài đạo Phật đó, người ta sẽ hỗ trợ cho chẳng hạn như một con trâu để làm cày cấy, một cái mái nhà tranh á để có thể dựng xây tổ ấm, một cái vốn lý nhất định nào đó để lập nghiệp, rồi đào tạo cho kiến thức ngoại ngữ vân vân để có thể thăng tiến. Người ta hứa hẹn và người ta nỗ lực làm một số điều rất căn bản để thiết lập cái tình cảm. Mà thông thường á, những người sống có tình á, thì khi mà đã tiếp nhận được cái sự nâng đỡ đó rồi thì người ta dễ theo đạo lắm. Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo, Chánh thống giáo làm rất tốt về vấn đề này. Ở các trại tị nạn thì những cái tổ chức đó ta hoạt động rất tốt để giúp cho người vượt biên đó có thể định cư ở những cái nước họ mơ ước. Rồi lúc mới qua định cư đó, họ dẫn đi nhà thờ, tạo công việc làm, giúp đỡ, giới thiệu, nối kết, làm tất cả những việc nhân nghĩa có thể. Thì rất nhiều Phật tử đó đã bỏ đạo vì trong hoàn cảnh khó đó đâu thấy ông thầy nào xuất hiện, vì ông thầy có làm kinh doanh đâu. Đang khi mạng lưới về kinh doanh của những người theo Chúa giáo là đầy đặc, người ta nối kết nhau với một hệ thống tổ chức rất bài bản. Còn Phật giáo mình rất nhiều doanh nghiệp chứ mình không có nối kết, cho nên lúc đó có được yêu cầu cũng không thể nào nghĩ ra được, tìm kiếm được để giúp đỡ được. Ngày nay con đường đổi đạo nó còn có lý do chính trị. Hoặc là lý do hôn nhân. Tại vì trái tim yêu thương nó gắn kết với một người nào đó mà mình không thể thiếu họ được trong đời. Gia đình những người Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo gây áp lực đó, thì phần lớn các Phật tử tại gia bỏ đạo à, chọn Chúa làm điểm nương tựa tâm linh. Đó là sự lỗ lã. Ở đây đó, bản sớ giải kinh tạng Bali nhắc chúng ta đó là không nương tựa đạo sư khác ngoài Đức Phật. Bởi vì một cách khách quan đó, các vị sáng lập tôn giáo không ai bằng được Đức Phật đâu. Các tôn giáo khác thường ta cấm mình tìm hiểu những tôn giáo còn lại. Còn đạo Phật đó, vậy chúng ta là đến để mà thấy, mình được quyền chứng kiến, so sánh, đánh giá. Rồi sau những cái hoạt động trí thức đó, mình mới thấy là triết lý Phật là sâu sắc, có phương pháp để giải quyết các nỗi khổ niềm đau, có trình tự, có thiếu lớp, có tính hệ thống, có chiều sâu. Còn các tôn giáo khác đó thì kinh thánh của họ không dạy đến. Giáo hội họ lập ra những quy định để giúp đỡ cho tín đồ thôi. Còn người sáng lập tôn giáo không giảng dạy những điều đó trong kinh như là của Đức Phật. Thì về phần này đó, nhiều Phật tử tại gia chưa làm được, vẫn còn thờ mẫu ở trong văn hóa của miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiều chùa thờ mẫu lắm ạ. Rồi có người đó thì ở trước nhà có bàn thờ thiên. Thiên ở đây là ông trời, thờ ông trời để mong á ban phước và ngăn họa. Hoặc là quan thánh đế quân, mẹ sanh mẹ độ, cửu thiên quyền nữ, thần tài thổ địa táo quân, đủ loại thần hết trơn. Đó là điều rất đáng buồn trong văn hóa thờ phượng của Phật tử tại gia. Quý vị đến nhà của tín đồ Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, làm gì có một vị thần linh nào khác ngoài Chúa của họ. Còn đang khi vào nhà Phật tử thờ lung tung hết rồi. Thờ lung tung có nghĩa là gì? Mình không hiểu được đạo, không hiểu được triết lý Phật, giá trị chân lý Phật, và cũng chưa từng thực tập, chưa từng có chánh tri kiến, cho nên nỗi sợ hãi nó cứ đánh quay mình, nó làm cho mình á cứ an ủi là thờ nhiều để được an tâm. Thì có lần tôi cử phóng viên Đạo Phật Ngày Nay á đến phỏng vấn Hoài Linh, một người có gốc rễ Thiên Chúa giáo nhưng có thiện cảm với đạo Phật. Anh trả lời đó, trong nhà anh là có hai bàn thờ, bàn thờ mẹ Maria đạo Thiên Chúa và bàn thờ Bồ Tát Quan Thế Âm của Đạo Phật. Và anh còn tâm sự rất là hãnh diện rằng đó là hôm nào đó mà trời chuẩn bị chuyển mưa, mây đen vằn vũ trước cái giờ diễn đó, thì là đồng nghiệp khuyên anh đó là cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, thì anh nói là phần lớn là linh hiển. Thì phóng viên hỏi là lý do là sao mà anh phải thờ đến hai bà, thì anh trả lời là nếu mẹ Maria mà hôm đó không phù hộ được thì có mẹ Quan Thế Âm, còn được cả hai bà phù hộ thì còn tốt nữa. Cái tâm sự rất thật tình đó đó không phải riêng của Hoài Linh đâu, mà đó là tâm trạng của rất nhiều người chưa hiểu đạo Phật, cũng như là chưa hiểu tôn giáo của họ. Tôi có nhân duyên với một số người theo Thiên Chúa giáo. Khi mà họ nghe các bài giảng của tôi trên mạng đó, ở bên Pháp, gia đình đó đó, họ gọi điện thoại sắp cho bằng được cái việc mà tôi đến nhà họ để giảng. Khi tới nơi thấy trong nhà thờ Chúa không, không có Phật đâu. Và trong ngày đó đó, họ tổ chức ăn chay, mời quần chúng quen biết của mình đến, bao gồm người Phật tử và người theo Thiên Chúa giáo, để nghe ông thầy Nhật tự giảng. Nhưng mà bỏ đạo Thiên Chúa thì họ không dám bỏ. Mặc dù họ thấy là triết lý Phật sâu sắc, nhưng mà không được, vì họ đã được huấn luyện từ hồi nhỏ này. Còn ở miền Bắc á, năm ngoái khi ra đó làm Phật sự, thì có một gia đình này cũng gọi điện thoại sắp xếp bằng được để đến thăm nhà. Tới nơi đó thì ở sân cũng có tượng Chúa, ở trong nhà có tượng Chúa, ở đâu cũng có tượng Chúa hết trơn á. Cả gia đình theo Chúa rất thuần thành, nhưng mà thích nghe giảng bởi các thầy tu Phật giáo. Đang khi đó các Phật tử và không hiểu được giá trị của đạo Phật, như bản chất đạo Phật đã cống hiến cho lịch sử của nhân loại, cho nên thờ lung tung hết, và điều đó là không cần thiết. Quý vị có thể buồn với một ngôi chùa, không vui không thích với một vị tu sĩ hoặc tăng hoặc ni, có thể ở đây đó có một người nào đó đã làm cho quý vị đánh mất niềm tin, khủng hoảng niềm tin tôn giáo. Quý vị như là rơi rớt xuống cái vực sâu ấy, mắc hút. Nhưng nhớ rằng là đừng bỏ Đức Phật, vì như thế là thiệt thòi cho chính mình. Các thầy tu, các ngôi chùa đó chẳng qua chỉ là các phương tiện chuyên chở thôi. Giống như máy bay, trực thăng, xe lửa, xe hơi, xe Honda, xe đạp, và lại đi cúc bộ thôi. Thì không có tăng ni này ngôi chùa này thì có tăng ni khác ngôi chùa khác. Nếu quý vị không thích chùa nào đó thì mình đến chùa khác sinh hoạt, không thích thầy nào đó đến thầy khác sinh hoạt, để tiếp tục gắn kết chân lý với Phật. Và muốn như vậy thì phải tránh cực đoan, quơ đũa cả nắm, cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau, lý tưởng quá, thần tượng quá mà vốn không cần thiết. Tại nhiều vị tu sĩ vẫn là người phàm mà đang trên con đường tu học Phật, có người thành công, có người là bỏ cuộc nửa chừng, có người tốt phương diện này, có người là kẹt phương diện khác. Chúng ta phải có cái nhìn đó là rõ được như thế, để khi đó việc gì đó xảy ra quậy múa, chúng ta không bị tổn thất niềm tin. Và phải trung thành với việc nương tựa vào Phật. Trong khóa lệ quy y và bằng phái quy y, nó có cái câu là quy y Phật, bất quy y thiên, thần, quỷ, vật, cùng có bốn nhóm. Thiên á, là Thượng Đế, tức là ông trời. Mỗi tôn giáo có cách gọi khác nhau. Kể từ giác ngộ chân lý Phật, chúng ta biết là không có Thượng Đế, Thượng Đế chưa từng tạo ra vũ trụ này. Cho nên việc thờ Thượng Đế để mong ban phước ngăn quả là không có thật nữa. Do đó chúng ta không thờ. Thần là các thần linh trong các tôn giáo đa thần. Đạo Bà La Môn có đến 360 mấy ngàn thần linh, trở thành tôn giáo nhiều thần nhất. Và các thần linh cũng không có chức năng như là của Thượng Đế được giả định, vốn không có thật. Quỷ ma, một số giáo phái tín ngưỡng đó thờ quỷ, thờ ma, luyện thiên linh cái vân vân để dẫn dắt người này, ý mùa người kia, trù ẻo người nọ, gây tạo những khó khăn vân vân. Thực tế là không có tác dụng thật, chỉ là những lời hù dọa thôi. Vì nếu điều đó có thật đó, thì chính phủ Hoa Kỳ chẳng phải tốn là hàng trăm triệu Mỹ Kim truy lùng Osama Bin Laden suốt 10 năm trên toàn cầu đó. Chỉ cần lấy hình ảnh ra thư yếm là ông ấy chết rồi. Vì thư yếm nó yêu cầu là phải có tấm hình. Nếu thư yếm ma quỷ nào mà có thật đấy, thì những người làm thiện, những người làm công tác công bằng xã hội, cán cân công lý, luật pháp, rồi những cảnh sát bắt người tội phạm đó, đã chết hết rồi vì những cái xấu cho thư yếm hết. Thực tế họ vẫn sống nhân răng để làm các cái việc công bằng xã hội tiếp tục chứ. Chỉ cần suy luận như vậy thôi thì chúng ta biết là sự cường điệu về phép thuật từ ma quỷ, bùa phép là không có thật. Vật á là trường phái bái vật phái. Có người đó thì lại con bò, con rắn, con khỉ như là đạo Bà La Môn Ấn Độ. Có người thì lại cây đa, cho rằng là mỗi cái cây to như vậy là có thần linh trú ngụ, lại để được phúc. Thế đó đều là mê tín hết. Cho nên là tu học Phật á, chúng ta phải xa lánh là Thượng Đế, thần linh, ma quái và bái Phật. Và thờ Đức Phật không phải là để cầu phúc, mà thờ Đức Phật để học hỏi các phẩm chất cao quý của Ngài, những đóng góp to lớn của Ngài. Và Đức Phật đã trở thành một đối tượng để chúng ta tu niệm, học chân lý, làm chủ thân và tâm, để sống một cách có giá trị hơn. Việc thờ Phật khác hoàn toàn như là thờ Thượng Đế và các thần linh trong các tôn giáo khác. Về vấn đề này phải tự đánh giá nghiêm túc. Nhà trong nhà người nào mà còn có thần linh đó thì nhớ là đem đến chùa, nhờ chùa giải quyết cho. Nhiều người sợ lắm, phải không? Tôi sợ nào thờ thần đó bao nhiêu năm rồi, bây giờ không còn nữa, ông thần không phù hộ mình. Còn nhiều người vẫn còn mê tín là ông thần tài đó, mà đem đi chỗ khác đó, thì toàn bộ tài lập trong nhà mình nó bị cuốn trôi hết. Cho nên nó mới có cái tục ở Việt Nam ăn cắp thần tài. Tức là đem tài lộc của người khác về nhà mình. Đó là cuồng tín, phi nhân quả, phi khoa học. Ăn cắp thần tài là phạm pháp, bị ở tù chứ làm sao mà tài lộc đến được. Nếu có bị phát hiện có bằng chứng hẳn hoi là một tội phạm. Còn có một lần báo chí đưa tin đó, xưởng sản xuất thần tài phá sản. Vì không cạnh tranh nổi với thần tài Trung Quốc bằng gốm sứ hấp dẫn giá cả gọi là rẻ mạt. Còn ở Việt Nam là làm bằng sành loại thường thôi mà giá mắc quá, cạnh tranh không nổi, phải phá sản thôi. Nếu thần tài mà phù hộ được á thì chủ đầu tư phải vào trước chứ làm sao phá sản, không ạ? Cho nên là chúng ta phải mạnh dạn vượt qua những cái yếu kém đó. Điều 8, vui thích và đề cao hòa hợp. Hòa hợp trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, bà con, thân quyến, chủ lao động, người hợp tác lao động, người quản lý nhà nước và công dân, cũng như là đạo sư và tín đồ. Thì chúng ta phải tập một lối sống hài hòa, hòa hợp thật là tốt như thế, để mang thông điệp hòa bình, hòa giải đến với mọi người. Khi mà con người bị bắn phải mũi tên của sự hận thù đó, thì dễ có cái khuynh hướng là giận ai chém thớt lắm. Bất cứ người nào kêu gọi họ buông bỏ hận thù đó, thì họ sẽ xem kẻ đó là liên minh với cái phe đối lập. Mà trên thực tế thì không. Và người hòa giải đó có thể vô tình trở thành là đối thủ của cả hai bên đang hận thù. Năm 1966, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cử thiền sư Nhất Hạnh sang Hoa Kỳ, một mặt là đi học thạc sĩ tâm lý học ứng dụng tại Đại học Columbia, mặt khác trở thành là đại diện của Phật giáo Việt Nam vận động hòa bình để khép lại chiến tranh Việt Nam, mà về bản chất là cuộc nội chiến giữa Nam Bắc. Bắc thì dưới sự ủng hộ của Liên Xô, và Nam dưới sự can thiệp của Mỹ. Cuộc chiến đó đã để lại vài triệu người chết. Riêng Hoa Kỳ đó là gần 58 binh sĩ của họ bỏ mạng. Cái hận thù đó là khó khép lại được lắm. Trong vòng 2 năm vận động như vậy đó, thì thiền sư Nhất Hạnh được đề cử giải Nobel Hòa Bình, mặc dù không thành công. Chính quyền của Hoa Kỳ lúc đó không ưa gì thiền sư Nhất Hạnh, và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó là cắt hộ chiếu của thiền sư Nhất Hạnh, cắt quốc tịch. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh chỉ còn cách duy nhất là sang Pháp để định cư thôi, như hình thức là một người tị nạn chính trị. Đó là kêu gọi sự hòa giải từ hai bên, thì bên nào cũng xem mình là kẻ thù. Hai bên đang đánh lộn mà tới, mà càng lớn mới là bị hai bên đâm luôn á. Cho nên nếu chúng ta không có kỹ năng được huấn luyện, thì trong những cái vụ mà đánh nhau có vũ khí, có vũ trang đó, thì chúng ta đừng có dại dột mà nhào vào can, vì mình có thể chết trước khi cái sự can đó được diễn ra ha. Còn đấu khẩu với nhau hay đánh lộn bằng tay chân thì mình có thể can được. Giả sử đánh mình vài cái đấm cũng không đến nỗi chết, thì chúng ta có thể là dẫn cái tình huống hòa giải tốt hơn. Ít nhất có cái người can gián đó, thì cái tình huống nặng nề đào sâu vào cái hố ngăn cách đó nó bớt lại. Thì mọi hành động ứng xử của chúng ta phải dựa trên tinh thần hòa giải này, xóa hận thù bằng lòng từ bi, rồi phát triển tâm tha thứ, quảng đại, bao dung, thông cảm và bỏ qua, thì tự động các cái thù hằn đó nó sẽ khép lại nhanh thôi. Tôi đi chia sẻ Phật pháp tại Hoa Kỳ năm 2004 đến 2008 là lần thứ tư. Mỗi lần trung bình 2 tháng, mọi thứ được bình yên á, đi tới đâu người ta đón nhận mình rất là tích cực, lịch giảng là dày đặc, gần như là mỗi ngày. Năm 2008 là tôi là người có công vận động chính phủ Việt Nam, giáo hội Việt Nam, thủ tướng Thái Lan và ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đưa Vesak Liên Hợp Quốc về Việt Nam. Cho nên sau đợt đó đó, thì thuyết pháp ở Mỹ đó, thì có một chỗ đó là Virginia, tại chùa An Nghiêm á, thì trên dưới 30 hội đoàn chống cộng cực đoan đó, họ quy kết tôi là cánh tay nối dài của cộng sản. Và họ đưa ra rằng á, là nghị quyết 36 là kêu gọi hòa giải dân tộc á, của cộng sản á. Thì tôi là cái người đi truyền bá nghị quyết đó. Cho đến thời điểm đó tôi còn chưa biết cái nghị quyết đó là cái gì nữa, ai ban hành, ở đâu, thời điểm nào, nội dung ra sao. Thì sau khi tôi nghe người ta quy kết, tôi mới vào trong mạng tra khảo đọc thử mới biết là chính quyền Việt Nam vận động hòa giải, xóa hận thù quá khứ, khép lại nỗi đau thương, xây dựng tình thân ở hiện tại để xây dựng Việt Nam với một tương lai tươi sáng. Và khi họ nghĩ mình là cộng sản là họ tự động họ chống mình thôi. Rồi trong số đó đó có một gia đình Phật tử, họ đã từng sắp lịch giảng cho tôi ở một tiểu bang. Nhưng mà khi mà đọc những tin tức như vậy mà họ quay qua họ chống mình liền, không cần biết đúng sai. Tức là cái hận thù đó nó dày đặc lắm, đến độ là hễ có cái gì để mà trút đổ lên theo công thức dặn cái chém thớt là người ta là cứ bung nó ra thôi, với hết tất cả các cường lực và tốc lực. Thì mình cũng phải hoan hỷ thôi chứ sao giờ. Thông cảm, bỏ qua. Đó là mặt trái của tự do. Chống đối bất cứ ai mà ta không thích. Và tôi có nhiều bài giảng về chuyện quá sân hận, quá giải hận thù theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, chứ mình không có tư biện. Nhưng mà những người mà bị chìm ở trong hận thù đó thì ta bất chấp, ta nghĩ rằng đó, mình là công cụ của chính thể này hay là nối dài của chính thể kia. Và do đó chúng ta rất dễ bị ghét bỏ, tấn công, vu cáo, xuyên tạc lắm. Cho nên ai làm công việc hòa giải thì phải có bản lĩnh chịu đựng đó. Chúng ta dễ dàng bị rủi ro cả hai bên tấn công, nói xấu, quậy phá. Phải có được bản lĩnh đó thì mình mới mang lại những cái thông điệp hòa hợp hòa giải. Vì cái đó là cái con đường duy nhất thôi. Liên Hợp Quốc người ta dựa vào phương pháp đó, hòa đàm, hòa giải, thì cũng là tham khảo lời Phật dạy thôi, hoặc là tình cờ phù hợp với lời Phật dạy thôi. Đó là giải pháp tốt nhất, không có khác. Có những người chết đó là mang hận thù theo, tiếp tục sinh ra làm kẻ thù của nhau nữa, do cố chấp, do tham, do sân, do si. Còn người Phật tử là phải mang các thông điệp hòa giải, tạo các hành động hòa giải, làm các công việc hòa hợp thôi. Và lớn nhất là hòa bình thế giới. Điều chính: đồng vui, đồng khổ với tăng đoàn. Thì câu này rất là sâu sắc. Hiện nay thì phần lớn Phật tử tại gia rất thờ ơ với các Phật sự tại chùa. Các Phật tử chỉ chờ đến lễ chính mình tới dự thôi. Còn có người còn gọi là nói với nhau đó là muốn có phúc là đến chùa ăn cơm, để chùa hưởng lộc, xong lễ thì xin lộc về. Nhưng mà đóng góp thì không có gì hết á. Đóng góp công sức, đóng góp thời gian, đóng góp chất xám, đóng góp tịnh tài, hầu như là không, chỉ tới để đem về thôi à. Thì từ đó ta mới có những cái từ chùa mà, như là xài chùa, sử dụng chùa, cái gì miễn phí thì được gọi là chùa. Từ đó nó có cái hay mà nó có cái không hay. Có cái hay là vì văn hóa nhà chùa là văn hóa từ bi, cho nên đó là không tính tiền ai, giúp đỡ, ban tặng, hiến cho qua hành động bố thí cúng dường. Nó có cái nguồn gốc đó. Nhưng mà cái mặt dở là gì? Cái gì mà xài miễn phí, người ta ít có nghĩ đến cái công ơn, giá trị lệ lạc, thì đó là đồ chùa, sử dụng chùa. Nên là có giai đoạn đó là nhiều quan chức đó, lấy xe công đi đến đình đền miếu, thì báo chí và thông tư của thủ tướng vẫn đây là không được sử dụng xe công đi lễ chùa. Mà đang khi đi lễ đền đình chứ không phải đến chùa đâu, mà người ta cứ nói là đi lễ chùa. Vì lúc người ta hiểu là gì, người soạn văn bản á hiểu là chùa đó là miễn phí mà. Thì đó, đạo Phật không làm mà phải chịu lãnh đủ. Đó là một hành động mà ăn cắp thời gian công ích của nhà nước, rồi các cái phương tiện công ích của nhà nước cho các mục đích tôn giáo riêng. Mà về bản chất á là các quan chức đó không hiểu luật nhân quả, và họ cứ nghĩ là đến cầu thần linh đó là mọi thứ đều được thôi. Ở đây người tu học Phật đó phải đồng vui đồng khổ với tăng đoàn, tức là gắn kết với tăng đoàn. Cái thuật ngữ ngày xưa Đức Phật sử dụng đó là Upasika. Tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đồng nam, đồng nữ, là cận sự nam, cận sự nữ. Cái từ cận sự tức là gần gũi, phụng sự, đóng góp. Còn giới tính đó, là nam hoặc là người nữ, để mô tả về sự khác biệt của những người đến đóng góp tại chùa. Nhiều nơi ở miền Bắc thì vẫn còn giữ văn hóa này. Đến ngày lễ của chùa thì cả cái làng xóm đó ta đến chùa làm công quả, phụ giúp việc này việc kia, làm những thứ có thể được. Cái quan chức nhà nước ngày nay ở miền Bắc đó, khi đến chùa vào những ngày lễ thì họ mang theo một cái phong thơ, trong đó có tịnh tài, rồi mang một lẵng hoa, giỏ trái cây để cúng. Còn ở miền Nam á, thì các thầy, các sư cô á, phải đi tặng biếu cho các quan chức để họ dễ dãi, không có gây khó cho sinh hoạt chùa. Năm 2013 đó, khi tôi tiếp nhận chùa Tượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thì trong một cái buổi sinh hoạt toàn tăng ni của tỉnh, Hòa Thượng Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Giáo hội, trưởng ban sự sự của tỉnh, nói rằng đó, nếu tôi phát hiện ra một tăng ni nào mà tặng biếu quà cáp cho chính quyền là tôi sẽ trục chức ra khỏi tỉnh. Vì cái văn hóa ở miền Bắc á, quan chức người ta rất là quý trọng tâm linh. Trước đây ta cấm đoán vì ta sai lầm về chính sách tôn giáo, ta không hiểu được đạo Phật. Ta cho đạo Phật là các tôn giáo, mà bản chất tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng theo quan điểm sai lầm của Marx Lenin. Thì bây giờ ta nhận ra cái sai lầm đó, bây giờ ta đánh giá tôn giáo và có chức năng xã hội, rồi chức năng giáo dục, chức năng đạo đức và nhiều cái chức năng cao quý khác. Cho nên khi đến chùa lễ bái đó thì họ cúng tiền, cúng hoa, cúng trái cây. Còn ở các chùa miền Nam đó thì làm ngược lại mà. Tại vì gây khó quá. Thầy cho ông ăn chút cho rồi, có người, có thầy nghĩ thế này nè, cúng cái đó giống như cúng cô hồn mà. Để người ta khỏi quậy nữa. Mà có người nghĩ là giờ là nuôi một con hổ trong nhà thì không sợ các con chó sói. Cho nên mặc dù là hành động đó là không đúng, nhưng một số chùa đã phải làm để cho các Phật sự ở chùa mình được hanh thông. Mà không đó nha, tới kiểm tra hộ khẩu, rồi tạm trú, tạm vắng, sinh hoạt tôn giáo có đăng ký ngay đầu năm hay không, số lượng người đăng ký, loại hình sinh hoạt có phù hợp không, nó rắc rối, nhiều thứ lắm. Từ năm 75 cho đến năm 95 là gần như là ta cứ vài hôm là đến kiểm tra hộ khẩu ở chùa mà. Khó khăn dữ lắm. Cho nên là chúng ta phải đồng vui, đồng khổ để chúng ta mới thấy rõ được những Phật sự có gì thuận lợi, chưa thuận lợi, có gì thiếu, có gì đủ để chúng ta tham gia và dự phần vào, đóng góp vào. Ai có của đóng góp của, ai có sức là đóng góp sức, ai có chất xám đóng góp chất xám, ai có thời gian thì đóng góp thời gian, còn ai có tất cả thì đóng góp tất cả. Vì làm như thế là phước nó về phía mình chứ không mắc đi đâu đâu. Mình phải hiểu nhân quả, làm Phật sự là làm phúc cho chính mình, đóng góp cho chùa là đóng góp cho chính mình. Cho nên đến chùa đó là đừng có làm khách. Tôi thường vận động các mạnh thường quân á, đến chùa để tham gia phụng sự, chứ không phải là đến chùa để làm khách quý. Rồi có cái tinh thần đó thì chúng ta mới cùng chia sẻ các Phật sự mà các thầy, các sư cô trong chùa đó không phải chuyện gì cũng biết hết đâu. Nhất là việc quản trị và việc tổ chức. Tăng ni không được đào luyện, họ chỉ có tấm lòng thôi. thầy nào giỏi, sư cô nào giỏi thì Phật sự ở chùa đó được mạnh. Còn nếu mà không có giỏi đa năng đó thì chùa đó lình xình đó, lửng khửng đó. Ở nên đó, nếu mà chùa mà có các doanh nghiệp, các CEO của các tổ chức và tập đoàn lớn tham gia làm các Phật sự đó, thì đảm bảo chùa đó sẽ mang tính quy mô và quỹ mô à. Bởi vì cái trình độ của các doanh nghiệp lớn người ta rất là thông minh, để tồn tại được trong thị trường mà tính lợi trường rất cao và thách đố lớn đó, đâu phải là chuyện dễ đâu. Dù là đạo hay đời thì cái tính quản lý, quản trị tổ chức nó cũng phải giống nhau thôi, còn nội hàm thì là khác nhau. Chương trình cử nhân Phật học ở trên Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có môn quản trị học, có môn hành chánh học, ngoài các môn như là xã học nhập môn, triết học nhập môn, tâm lý học nhập môn, đạo đức học nhập môn, để giúp cho tăng ni có kiến thức liên ngành về xã hội, nhờ đó có thể vận dụng tương tác và làm đạo thành công, bên cạnh kiến thức chuyên môn về Phật giáo. Cho nên là mong các Phật tử đến chùa đừng làm khách. Phật tử đi chùa lâu chừng nào, đóng góp nhiều chừng nào đó, phải làm công quả, phải phụng sự, thì phước đó nó lớn gấp bội phần. Còn tới mà làm khách không là chưa đủ. Trong giai đoạn đầu mình chưa hiểu đạo, đến chùa mình cầu phúc mà, cho nên làm khách. Khi mà nghe giảng, hiểu đạo, có thực tập rồi đó, thì chúng ta là người phụng sự, để đồng vui, đồng với là gánh vác các Phật sự cùng với tăng ni, thì Phật sự đó nó mới được tăng trưởng và lớn mạnh được. Điều 10, thực tập Phật pháp. Đây là yêu cầu không thể thiếu. Nếu xem Phật pháp là con đường đó, đủ nữa là con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ, con đường minh triết, con đường sáng suốt, con đường thông thái, thì thực tập Phật pháp là đi trên con đường đó trong đời sống thực tiễn. Chứ chúng ta không dừng lại ở phương diện tín ngưỡng của đạo Phật, mà vốn do tiếp biến văn hóa trải qua nhiều niên đại, có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau, về bản chất thì Đức Phật không dạy các hoạt động tín ngưỡng. Đó là những phần phát sinh về sau thôi. Mà giờ nó đã trải qua 26 thế kỷ rồi đó, thì cái hoạt động tín ngưỡng vốn không phải của đạo Phật đó, đã trở thành một phần của đạo Phật trong thực tiễn. Chúng ta nếu tận dụng tích cực của nó đó, thì có thể là mở những cái cánh cửa cho những người thiên đàng về vấn đề này đến với đạo Phật trong giai đoạn đầu. Và làm thế nào để giảm các tín ngưỡng từ từ đi, bằng việc là gieo hạt giống chánh tín để dẫn dắt người ta trên chánh đạo, đạt được là các cái kết quả an vui. Thì lúc mà người ta mới vào chùa, thông qua cái ngày lễ quy y mình gieo được những hạt giống đó rồi đó, thì về sau này các tu sĩ sẽ không phải mất thời gian giải quyết các vấn đề mê tín dị đoan, mà càng lớn tuổi chừng nào là càng tháo dỡ chừng nào, còn càng khó tháo mở. Từ năm 2006 trở về trước đó, trải qua mấy chục thế kỷ đó, thì các chùa tại Việt Nam đó, chủ yếu là tổ chức khóa tu bát quan trai giới. Mà về bản chất đó, khóa tu này là khóa tu xuất gia ngắn hạn trong 24 giờ để tìm kiếm các hạt giống xuất gia. Do vậy khóa tu đó không thích hợp cho mọi đối tượng và thành phần tham gia. Khi thành lập khóa tu tại chùa Phổ Quang vào năm 2006 đó, mà trước đó đó giảng đường Phổ Quang chỉ có khoảng 15 người đến nghe thuyết giảng thôi, thì tôi lúc đó làm thư ký và phó ban hoằng pháp, đề xuất đến hòa thượng phó pháp chủ Thích Trí Quảng là tăng cường các giảng sư đinh, thì gồm có hòa thượng Thích Trí Quảng, hòa thượng Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Chí Chơn và tôi là mỗi người phụ trách một tuần để mà thu hút người nghe đến với giảng đường, thì nó tăng lên được khoảng trăm mấy là khẩn lại rồi. Thì sau đó thì tôi trình hòa thượng tổ chức khóa tu. Mà cái ngày tổng khai giảng á, quý vị biết á, là mình sợ là nó không thành công. Thì hội trường á, có sức chứa là 2.200 chỗ ngồi, thì tôi phải quy động á, những người bị cùi, thấy không? Rồi những người bị ung bú, những người bị mù, vài trăm người như thế. Rồi ngoài cái ra vận động thêm các Phật tử nữa, rồi đạo tràng Pháp Hoa và tử chùa Giác Ngộ, để làm sao cho cái ngày tổng khai giảng đó phải gọi là đầy hết cái giảng đường gồm 2.000+ người. Và rất may mắn hôm đó thành tu được. Thì khóa tu đó được gọi là khóa tu một ngày an lạc. Tôi lấy từ cái ý đó, đó là Temple Stay, trong cái truyền thống văn hóa của Phật giáo Hàn Quốc, là kêu gọi giới trẻ, giới tri thức, giới kinh doanh đó, thay vì chỉ đến chùa cầu nguyện thì sống ở chùa một ngày để thực tập thiền, tụng kinh, làm chủ thân tâm, trải nghiệm hạnh phúc. Tôi mới đề nghị cái từ đó là một ngày an lạc, và hòa thượng rất hoan hỷ. Dĩ nhiên hòa thượng là trưởng ban tổ chức, và hiện nay đó thì khóa tu một ngày an lạc đó như là một mô hình rất thành công, có mặt đó mấy chục tỉnh thành trong vòng 11 năm qua. Thì mọi thành phần đến với khóa tu nó dễ hơn. Hồi trước đây chỉ có ông già bà già mới đến với cái khóa Bát Quan Trai Giới thôi. Nó không thích hợp, cái đó nó phải dành cho người trẻ mà chưa biết là mình có đi tu được hay không, thì tham dự một ngày xuất gia, rồi nhiều lần ngày xuất gia như thế để là tìm kiếm hạt giống, trở thành cái vị xuất gia thật. Còn ngày an lạc thì không có phải bận tâm đến cái việc truyền giới, mà bận tâm đến cái việc gì? Đó là tỉnh tu, rồi nghe giảng mở trí tuệ, tụng kinh mở trí tuệ, thực tập. Nó nhẹ nhàng hơn. Và giá trị của đó sẽ mang tính phổ quát, thành phần nào, đối tượng nào cũng có thể đến tham dự được hơn. Như vậy là một ngày an lạc chính là một ngày tu, một ngày thực tập. Ở khóa tu ngày an lạc của chùa Phổ Quang đó, thì tôi nhấn mạnh đến trí tuệ. Và hòa thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng cũng rất hoan hỷ về chủ trương này. Cho nên buổi sáng á, là ngoài niệm Phật tụng kinh, ăn cơm chánh niệm, thì có hai giảng sư 8 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 10 giờ, mà toàn là giảng sư hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh và toàn quốc. Buổi chiều á, từ 2 giờ đến 4 giờ, trước đó là tụng kinh, rồi sau đó là tụng kinh, thì có cái phần vấn đáp về chuyên đề của khóa tu hôm đó, với sự tham dự trung bình là của 4 cho đến là 6 giảng sư. Thì về phương diện này đó, thì tôi tin rằng là các khóa tu khác là không thể tập hợp được lượng giảng sư nhiều như thế. Chỉ với mục đích duy nhất là gì? Xóa mê tín, là giúp cho các Phật tử đó hiểu đúng, hiểu sâu, hiểu hệ thống, hiểu thấu đáo đạo Phật. Và khi có hiểu rồi đó, thì thực tập mới sâu được. Còn rất nhiều tăng ni và Phật tử cứ nói là tôi lo chuyên tu, nhưng mà Phật Pháp không nắm vững chuyên tu cái gì. Tu là thực hành, mà tiếng Bali nó gọi là Bhavana. Cái thực hành ở đây đó là nhấn mạnh đến phát triển tâm, làm chủ tâm. Mà cái con đường bản đồ mình không nắm vững thì làm sao đi được. Không khéo rồi bắt đầu đi vô tín ngưỡng không thôi, đi lòng vòng, giống như là tín đồ các tôn giáo khác vậy đó, được hứa hẹn, cuối cùng không có kết quả thật. Cho nên là tôi rất mong các quý Phật tử á, dành thời gian đến một ngày tu học chủ nhật. Thứ bảy tuần sau đó thì có chương trình cho ấu nhi và thiếu niên từ 3 đến 12 tuổi. Mà tuần sau thì thầy bận giảng ở Singapore, cho nên có thể đổi lại một tuần nữa. Do đó mỗi khi ở chỗ nào có tổ chức một ngày tu, một buổi tu hay là vài tiếng tu, chúng ta phải đến để thực tập. Rồi những thực tập như vậy nó có hướng dẫn và đi đúng đường được. Sau này đó, về nhà chúng ta mới truyền đạt lại cho người thân, con cháu mới thuyết phục và giúp cho người thân chúng ta trở thành Phật tử. Còn mình không có thực tập thì cái nghiệp phàm mình còn nguyên, thói quen xấu tiêu cực á, khi còn tại gia ở nhà nó vẫn còn nguyên, thì làm sao chúng ta thuyết phục được những người khác đến với đạo, thực tập Phật giáo được. Các khóa lễ sám hối, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành cũng là những thực tập để giúp cho chúng ta làm quen tại chùa. Còn nếu mà mình không thay đổi được là tâm tham, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp và những cái gì mơ rễ má của chúng đó, thì việc đó là tu Phật chúng ta bị thất bại, không có được kết quả. Thế là phải nêu quyết tâm lớn đó, trải nghiệm sự thực tập. Tôi cũng cảnh báo các Phật tử không nên lạm dụng vào cái việc tu quá mức, mà vai trò tại gia thì không cần thiết phải như thế. Cái quá mức này tôi đề cập đến đó là về khóa tu 7 ngày Phật thất, mật thất, thiền thất, có khi là 10 ngày. Mà có người đó một năm đó là tham gia đến 12 lần như vậy, thì thôi làm sao mà có công việc làm nào mà nó được là tiếp diễn một cách tốt đẹp được. Chúng ta tham dự những cái khóa tu ngắn ngày, một ngày, nửa ngày, cái quan trọng là điều đặn như nó mưa dầm thấm đất. Còn tham dự quá nhiều những cái ngày tu gồm 7 ngày đến 10 ngày trở lên thì sau thời gian đó quý vị sẽ muốn rời bỏ công việc, rời bỏ xã hội, rời bỏ gia đình. Cái đó tôi tạm gọi là quá đô trong tu tập. Nó giống như mà uống thuốc quá đô vậy đó, nó dẫn đến tác dụng phụ. Các tăng ni tại các ngôi chùa tổ chức khóa tu thì trong những cái ngày tu người ta phải tu gắt câu kiểu giống như mình bình thường, người ta tu như thế nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì á dành trọn thời gian cho người tập tu, xóa căng thẳng, tạo ra cái thăng bằng. Thì trong cái thời gian 7 ngày đó người ta phải dồn nhiều nội dung tu, chứ đừng có tưởng rằng là ở các chùa ngày nào cũng là như vậy hết. Mấy ngày thường á chùa Giác Ngộ đâu giống như ngày chủ nhật, nó phải nhẹ nhàng hơn chứ. Vì tu là đường bền, giống như khải đàn đó, đừng có căng quá, đừng dùng quá, là trung đạo. Cho nên đó, Phật tử nào có thói quen đó, tháng nào cũng đi tham dự một khóa tu 7 ngày là nên giảm bớt lại, ngoại trừ những người đó đã về hưu rồi, sống độc thân không có trách nhiệm gia đình gì nữa hết đó, thì cái thời gian đó là quá rộng quá nhiều không biết làm gì, thôi tham dự những cái đó được lợi ích. Còn khi mình còn có đời sống vợ chồng, con cái, người thân, nghề nghiệp thì chúng ta tu học vừa phải, mỗi ngày trung bình 1 giờ là đã chuẩn rồi. Còn một tuần thì có 1 ngày tu để tạo cái thăng bằng, tái nạp lại cái năng lượng bị tổn thất ở trong quá trình sống tương tác với nhiều căng thẳng và thách đố. Thì đó là cái trung đạo trong tu. Kính thưa các quý Phật tử, đó là 10 đức cao quý được Văn Học Sớ Giải Kinh Tạng Pali đề cập đến nhằm tổng kết lời Phật dạy trong các kinh. Thì tôi nhắc lại 10 điều đó để tất cả chúng ta lấy đó làm thước đo, nhằm giúp cho mình có nhiều tiến bộ trong học và tu Phật. Mà tiến bộ đây là gì? Có niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, các kết quả an lạc bây giờ và tại đây, và nó kéo dài trong tương lai nữa. Vì đó là thước đo quan trọng nhất. Cái kết quả an lạc, hạnh phúc là thước đo của việc tu Phật. Và chúc mọi người ngày càng tinh tấn hơn và đạt kết quả cao quý hơn.